Anh em đọc câu văn thứ nhất, đoạn 2, câu 18, 19.
Câu 18. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bấy giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Amen.
Amen. Hỡi con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Bây giờ chúng ta đang thực sự đang sống trong giờ cuối cùng. Đúng không anh em? Thì đây sứ đồ văn nói gì? Kẻ địch là đấng Christ phải đến, người nói tới con thú sẽ đến. Nhưng mà nó không chỉ có một kẻ địch đấng Christ đâu, mà chỉ có những kẻ khác cũng có linh của kẻ chống đấng Christ. Có nhiều kẻ luôn. Nó đã xuất hiện từ ngay thời các sứ đồ rồi. Thì cái giờ cuối cùng này nghe, bây giờ có rất là nhiều kẻ chống đấng Christ, còn chúng có tà linh, có linh của con thú ra khắp nơi thế giới. Thì nó ở đây nói là nó từ có những kẻ nó từ giữa chúng ta mà ra, ngay từ giữa những người tin Chúa, từ những cái tín đồ mà ra. Điều nó không thuộc, nhưng mà nó không thuộc về chúng ta, nghe không thuộc về Chúa. Cho nên nó có nhiều cái sự dạy dỗ nghe rất là khó phân biệt. Nó cũng xuất phát từ Kinh Thánh ra, rồi người ta thêm tắt nhiều số điều đó, nhiều người không phân biệt được. Vậy ngày càng sẽ có nhiều hơn. Chúng ta thấy là ngày nay có rất là nhiều tà giáo nơi trên Facebook luôn, trên YouTube. Thì sứ đồ qua hai câu này á, Giang đang mô dựa vào hai câu này, người ta biết rằng chúng ta đang sống trong cái giờ cuối cùng rồi. Chưa có bao giờ mà tràn lan tà giáo như bây vậy. Sứ đồ Giang mô tả xong, sau đó tới câu 20. Giang không có đưa ra một cái cách phân biệt tà giáo như thế nào, một đặc điểm này, đặc điểm kia, Giang không có nói, mà Giang nói cái giải pháp là câu 20 là phần các con đã chịu sự sức dầu từ nơi đứng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Đây là điều rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta tin Chúa, tiếp nhận Chúa, thì chúng ta đã được cứu chúng ta, dùng huyết để chuộc chúng ta, và Ngài biệt riêng chúng ta luôn, đã sức dầu thánh linh vào trong chúng ta. Ngài sang thánh linh sống trong chúng ta. Như vậy là đủ rồi. Nếu mà chúng ta quen biết thánh linh thì thánh linh sẽ cho chúng ta biết tất cả, biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cái nào đến từ Chúa, cái nào không phải, cái nào đến từ ma quỷ. Không không phải chỉ một mình mục sư hay người nào đó mới được sức dầu, mà tất cả những người tin Chúa đều đã được sức dầu, đều đã nhận được thánh linh rồi. Và có một cái người thầy là thánh linh, mà người thầy này không phải ở đâu đó xa, mà chính ở trong mỗi anh em, sống trong mỗi anh em luôn. Nghĩa là mỗi anh em là nhà của thánh linh. Câu 27 nói về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu Ngài dạy các con đủ mọi việc. Ấy là sự thật. Nên là không có ai mà giỏi bằng thánh linh cả, phân biệt đúng hay sai bằng thánh linh cả. Nếu chúng ta học và đến với thánh linh mỗi ngày, quen biết thánh linh, cầu xin thánh linh nói với mình, giúp thánh linh chữa bệnh điếc cho mình, chữa bệnh mù cho mình. Anh thường từng cầu nguyện như vậy á: Chúa, con muốn nghe tiếng của Chúa, con muốn Chúa chữa bệnh mù, bệnh điếc cho con muốn con chỉ muốn là Chúa sống trong con, mà con muốn nghe tiếng Chúa. Nếu Chúa sống trong con mà con không nghe tiếng Chúa gì cả thì nó vô ích, cũng chẳng khác gì Chúa sống ở ngoài hết, đúng không? Nếu mà chúng ta sống với người thân chúng ta mà chúng ta không có nghe tiếng gì cả thì nó cũng giống như người lạ thôi. Vậy ở trong nhà hay ở ngoài nhà cũng vậy. Nói cho nên chúng ta hãy tập, hãy cầu xin Chúa cho mình quen biết Ngài, cho mình nhận biết Đức Thánh Linh. Điều này rất quan trọng đó. Hay kể một cái câu chuyện đó là cách đây mười mấy năm, có anh chinh phục một người người tên Khánh, dẫn đến với Chúa. Rồi đó tới Chúa rồi chạm, mới đến Chúa rồi nha, ăn nuốt lời Chúa, chạm thì Chúa rất là rõ luôn. Không có hiểu gì Kinh Thánh, không có hiểu nhiều. Nhưng mà mỗi lần cầu nguyện có thể chạm được Thánh Linh. Nhai ăn lời Chúa rồi sự sống chảy đầy tràn, có niềm vui. Và cái một chỉ có một thời gian ngắn sau, một hôm Khánh đi ra ngoài giữa phố, cái gặp một cái người ở giữa phố có ghi tên cái bảng ghi là tên Chúa Giêsu, rồi nói là chữa bệnh nhân danh Chúa Giêsu, đặt tay chữa bệnh. Thì Khánh trên đi ngang qua đi, mới đầu là thấy tò mò, chỉ muốn muốn đến gần, nhưng tự nhiên trong lòng á thấy thấy cái cảm nhận là không có, không phải đến từ Chúa, người đó không phải đến từ Chúa mà từ ma quỷ, cái né. Nghĩa là không cần phải hiểu biết cái gì hết trơn đó, Thánh Linh sẽ cho mình cái cảm nhận, biết phân biệt được đến từ Ngài hay không đến từ Ngài. Đây là cái sự dạy dỗ của Thánh Linh chứ không phải là một cái lý thuyết học đâu đó như trong trường đại học hay là trong trường học gì đó, lý thuyết chay gì đó. Mà cái cảm nhận này, qua cái cảm nhận này, nó sẽ rất là thật. Chúa sẽ cảnh báo mình và có lúc sẽ nói với mình. Nhưng mà mình quan trọng là mình có tập để mình đến với Chúa, có muốn đến với Chúa hay không trong cái cuộc sống hàng ngày hay không. Nên cái vấn đề ngày nay á, là ngày càng có đủ thứ tà giáo, đủ thứ cái lý thuyết y sao hết. Nếu mà dựa vào cái kinh thánh hay chỉ đọc rồi sách vở gì nọ xong biết phân biệt được. Cái vấn đề là mình phải biết đấng sức dầu này. Ngài ở trong tâm linh của mỗi người chúng ta và Ngài là một cái người thầy tốt nhất. Mà Ngài sống luôn trong chúng ta mãi mãi luôn. Tại sao chúng ta không chịu đến với Chúa? Tại sao chúng ta lại lệ thuộc vào con người? Tìm hiểu trên internet hay là sách vở hay là hỏi người này người kia. Nên Văn nói cái giải pháp cho rất nhiều tà giáo ngày nay là chính là cái sự sức giàu đã sống ở trong mỗi chúng ta rồi. Mà ở đây nói là sự sức giàu ở trong chúng ta, thực ra dịch không có chính xác bằng mà sống trong chúng ta. Sự sức giàu này là một cái người sống trong chúng ta. Và Kinh Thánh cũng nói là chúng ta cũng sống trong Ngài. Chúng ta vừa là nhà của Chúa và Chúa cũng là nhà của chúng ta. Chúng ta sống cái gần gũi như vậy, cái sự quan hệ gần gũi như vậy. Khi mà sống như vậy á, là phải có tương tác qua lại, giao tiếp qua lại. Giống như những người trong một cái nhà này á, cũng có nói chuyện, tiếp xúc qua lại chứ. Thì ở đây câu 27 nói á, là Ngài dạy các con đủ mọi việc, ấy là sự thật không phải dối, thì phải ở trong Ngài, sống trong Ngài. Đầu tiên là sự sức giàu ở trong mình, sống trong mình. Bây giờ chúng ta hãy học để sống trong sự sức giàu này. Sự sức giàu này giống như cái nhà của mình á, mình phải sống trong đó. Anh em đọc Giăng 15 từ câu 1. Ông từ học đọc từ từ câu 1 tới câu câu 2, câu 1, câu 2 và câu 5.
Âm văn hả em?
Dạ, Phúc âm Giăng.
Câu 1. Ban đầu có muôi lời,
Không
muôi
phải,
lời ở
Giăng chương 15 chị. Giăng chương 15.
nho thật cơ.
Dạ. Đọc
Lại lại đọc đi lại. Ta là cây nho thật. Cha ta trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi. Còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Amen.
Mình chỉ đọc tiếp câu 5, câu 6 luôn.
Năm câu 6. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Vì ngoài ta, các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy ném vào lửa thì nó cháy. Amen.
Amen. Ở đây Chúa không chỉ nói là mình phải hiểu gì về Chúa, mà Chúa nói hãy sống trong Chúa. Mình ở trong Chúa, sống trong Chúa. Chúa bao bọc đi mình. Nó rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta ở ngoài Chúa, chỉ tin Chúa, tin có Chúa gì đó thôi. Nhưng mà chúng ta ở bên ngoài Chúa, chúng ta sẽ rất là nhiều chuyện, chúng ta rất là lo lắng. Không có sức lực, cũng chẳng có kết quả cho Chúa, vô dụng đối với Chúa. Ở đây, mà nếu mà chúng ta sống trong Chúa thì chúng ta sẽ có kết nhiều quả cho Chúa. Giống như là cái sự sống á, nó sẽ chạy từ cái gốc nho, nó sẽ chảy lên cho chúng ta. Chúng ta không có cần phải cố gắng nhầm gì nhiều cả, mà chúng ta sẽ kết quả cho Chúa và chúng ta có sự bình an. Ma quỷ không có làm gì, ông làm gì Chúa mất bình an được. Anh em nhớ cái đoạn mà lúc mà Chúa bị bắt ở trong cái vườn Gethsemane. Nếu đọc kỹ cái đoạn đó thấy rất tuyệt vời. Lúc mà Judas dẫn người đến, có lính, còn nguyên cái đám đông cầm vũ khí, cầm gậy, cầm gươm giáo đến. Chúa bình thản, Chúa đi ra gặp họ. Chúa biết từ trước là Chúa họ sẽ đến bắt Chúa để giết Chúa rồi. Chúa vẫn bình thản đi ra gặp họ, không có lo lắng gì hết. Rồi họ Chúa chủ động hỏi họ: các ngươi tìm ai? Họ trả lời là tìm Giêsu. Cái họ nói: ta là người các ngươi tìm nè. Chứ không có lo lắng gì hết. Nguyên cái đám nó té ngã xuống đất. Nghĩa là nếu mà mình ở trong Chúa, thực sự ở trong Chúa như vậy, sống trong Chúa, là dù mình gặp khó khăn bất cứ gì, đau khổ, bệnh tật, thiếu thốn, nguy hiểm, mình cũng sẽ bình thản giống như Chúa vậy á. Cho dù có thể người ta tới bắt mình, mạng sống mình bị đe dọa, nhưng mà mình vẫn bình thản giống như Chúa vậy. Giống như lúc mà cái hôm Chúa bị bắt à, rất là bình thản, như bình thường, không có gì hết. Còn mấy kẻ bắt bớ Chúa, khi Chúa trả lời xong là họ té xuống, họ ngã nguyên đám đó. Rồi Chúa vẫn đứng. Rồi Judas tới hôn Chúa. Chúa vẫn gọi Judas là bạn, không có một chút nổi nóng gì cả, mà Chúa kêu bạn. Chúa cũng không có nổi giận với Judas, không có chửi bới gì. Cái đó là một trong những cái đặc điểm khi chúng ta ở sống ở trong Chúa, chúng ta sẽ không có sợ gì cả. Nên ở đây á, sự sức giàu á, không chỉ là dạy chúng ta làm gì đó, mà sự sức giàu điểm đặc điểm thứ hai á, là dạy chúng ta sống ở trong Ngài. Thi Thiên 91 nói nhiều tới cái chuyện mà sống trong Chúa nó sẽ như thế nào. Anh em mở ra đọc. Thi Thiên 91 câu 1 tới câu câu 6. Cả thi thiên này rất là hay luôn, mà chỉ đọc vài câu, mình đọc vài câu ở đây thôi.
Thiên 91 câu 1 tới 6. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ hằng được ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của tôi, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bầy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong bóng trong tối, hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa.
Câu 7 luôn nha, câu 7 cũng hay.
Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.
Không mang. Những câu này mô tả chuyện sống trong Chúa, sống trong sự sức giàu là như thế nào đó. Để sống trong nơi kín đáo của đấng chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Nên anh em, chúng ta hãy cần cầu xin Chúa dạy mình sống trong Ngài, sống trong sự sức giàu Ngài. Sự sức giàu đây giống như là một cái nhà mà mình sống trong đó. Mình đi đâu thì cái nhà đi theo tới đó, bao bọc xung quanh mình. Mà mình nếu thực sự sống trong Chúa, mình sẽ không có sợ bất kỳ cái gì cả, kể cả sự chết. Dù bên ngoài bão tố khó khăn cỡ nào, nhưng mà chúng ta vẫn, trong lòng chúng ta vẫn bình thản, có sự bình an. Anh em nên nhai cái đoạn, ăn nuốt cái đoạn Thi Thiên 91 này, và xin Chúa cho mình trải nghiệm được như vậy, có hiện thực như vậy. Chúa càng sắp đến thì có nhiều sống thì ngày càng khó khăn hơn và có nhiều thử thách hơn. Ma quỷ cũng tấn công nhiều hơn nữa vào trong anh em và trong hội thánh. Nhưng cái vấn đề lại ở đây là gì? Chúng ta có sống trong sự sức giàu hay không? Chúng ta có hiện thực hay không? Chúng ta có ở trong cái nhà sự sức giàu này hay không? Nếu ta ở bên ngoài sự sức giàu, chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi, yếu đuối, chẳng có sức lực, cứ nản lòng vào. Ngày nào cũng nản lòng cả. Mà anh em sống trong sự sức giàu là hoàn toàn khác. Sẽ không có lo sợ gì cả. Lòng cũng bình an. Chú nói rõ mà. Tôi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, chẳng sợ tên bay ban ngày cả. Sẽ dù dù có thiên tai, dù dịch bệnh hay là sự tàn phá hay là cái kẻ những kẻ ác nó tấn công cỡ nào đi nữa, mình vẫn bình thản và mình vẫn tiến tới trong công việc của Chúa. Giống như Chúa Giêsu hồi đó vậy, ngài bị mày mới đi giảng là bị người ta chửi là khùng điên, rồi bị mắng là quỷ ám, rồi người ta cười nhạo Chúa hoài, rồi có nhiều lần muốn tìm tìm cách giết Chúa, chứ đâu phải lần cuối cùng ở đâu, mà nhiều lần họ Chúa bọn cái bọn lãnh đạo tôn giáo nó bàn bàn nhau giết Chúa nhiều lần rồi. Rồi vua Herod cũng đòi cũng cũng đe dọa đòi sẽ bắt Chúa. Không chỉ có lãnh đạo tôn giáo mà cả lãnh đạo về chính trị nữa. Nhưng mà Chúa vẫn bình thản. Ngài sống thực sự, Ngài sống trong cha của Ngài. Ngài đã núp trong ở sống trong cái nơi kín đáo của đấng chí cao đó. Nên là Chúa vẫn bình thản, có sự an, có chữ bình an và vẫn tiếp tục thực hiện công việc của Chúa, không có chuyện gì cả. Thì đây là cái lúc mà chúng ta cần sự trải nghiệm những điều này. Đầu tiên đó là Thánh Linh giúp ta dạy dỗ, kể cả Thánh Linh có thể dạy dỗ sự sức giàu, có thể dạy dỗ chúng ta những việc trong đời sống, và đặc biệt là giúp ta biết phân biệt những gì liên quan tới Chúa, phân biệt mấy tà linh. Và sự sức giàu này giúp dạy dỗ chúng ta để chúng ta sống trong Ngài. Ở bây giờ là chỉ có sống trong Chúa là an toàn nhất thôi. Ở Mỹ hay Việt Nam hay ở Đức hay bất kỳ nơi nào đó mình cũng không biết được. Chúng ta sống trong Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh và có thể là phục vụ Chúa được. Không thể nào nản lòng, chán nản được.
Amen.
Dù hàng ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Rất là tuyệt vời.
Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bầy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Amen.
Amen. Thi Thiên 91 đó nói tới việc ở trong sự sức giàu ở trong Chúa. Thi Thiên 92 nói tới cái sự biểu lộ đó. Sẽ có một cái gì cũng luôn có sự biểu lộ. Nếu ta ở trong Chúa thì sự biểu lộ sẽ như thế nào? Là như câu 1 đó là trong Thi Thiên 92 á, hỡi đấng chí cao, hãy lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh Ngài. Nếu chúng ta thực sự sống trong Chúa thì chúng ta sẽ không có buồn bã, chán nản, than thở, càm ràm nữa. Hay là kiện cáo nữa, mà chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ không làm được những điều đó, mà chúng ta bắt buộc phải ngợi khen Đức Giê-hô-va, ca tụng danh của Ngài. Vì ở trong Chúa là một cái nơi ở tốt nhất, tuyệt vời nhất rồi. Cái thái độ chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Buổi sáng tỏ ra rõ ra sự nhân từ Chúa, ban đêm chuyện truyền ra sự thành tín của Chúa. Ta sẽ ca tụng Chúa, nó sẽ là phản ứng rất là tự nhiên của chúng ta. Chẳng cần ai phải chỉ chúng ta cả. Chúng ta ở trong nhà, ở trong Chúa, chúng ta trải nghiệm Chúa rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ mừng rỡ về việc của tay Ngài. Như câu 4 nói á, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ công việc Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ về các công việc của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc của Ngài lớn biết bao, tư tưởng Ngài rất là sâu sắc. Nó sẽ có một cái sự biểu lộ ra, có một cái kết quả nếu chúng ta ở trong Chúa. Rồi thậm chí có một cái câu 10, câu 11. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò đó. Tôi được sức bằng dầu mới. Có nghĩa là Chúa sẽ sức dầu tiếp cho mình nữa. Cách mới mẻ, sự trải nghiệm Chúa ngày càng mới mẻ hơn. Và sự ngợi khen cũng càng gia tăng hơn nữa. Và mình cũng không có sợ những kẻ thù, những kẻ ác nữa. Như câu 7 á, nói là khi mà người dữ mọc lên như cỏ, kẻ ác được hưng thịnh. Tôi thấy ngày nay những kẻ ác, những kẻ lãnh đạo ác độc và cả ngày càng rất là ác, nó cứ lên hoài những các tỷ phú ác độc tiếp tục thao túng thế giới này, nó càng được hưng thịnh. Nhưng mà nếu mà đã ở trong sự giàu, mình sẽ chẳng sợ gì cả. Nó mọc lên giống như cỏ để làm gì? Để cho nó bị hủy diệt đời đời. Như trong câu 7 vậy, cái cỏ có thể mọc lên, dù nó mọc lên nhanh, nó xanh tươi tốt, nó nhiều thế nào nữa, nhưng mà cuối cùng nó phải bị ném vào chỗ, nó bị khô héo đi rồi, bị ném vào lửa thôi, thì mình sẽ chẳng sợ tụi nó. Thì câu 11 rất là tuyệt. Tôi sẽ thấy vui thấy kẻ thù của mình. Kẻ thù nghịch tôi bị phạt. Và tai tôi vui nghe kẻ ác chế nghịch tôi bị bảo lại. Nghe mình ở trong Chúa, Chúa sẽ giúp mình đánh trả cái kẻ thù của mình. Các thế lực ma quỷ. Ai muốn thấy cái đó, những kẻ thù, người thế lực ma quỷ, Satan, muốn Chúa đánh phạt đó để Chúa giải cứu nhiều người. Nhất là những người trong gia đình của em. Và những người khác nữa. Rồi câu 12 nói tới một cái hiệu quả kế tiếp đó là người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam, cây Liban. Những kẻ trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông của hành lang Đức Chúa Trời chúng ta. Nghĩa là cho dù mấy kẻ ác đó, những kẻ gây những mọi sự bất công ác độc hiện nay, nó sẽ héo đi, mình chẳng có sợ nó. Còn chúng ta sống trong trong sự sức dầu này, chúng ta sẽ không gì ngăn cản chúng ta được. Chúng ta sẽ mọc lên như cây kè, như cây cọ, cây hương nam, xanh tươi, trổ bông. Chúng ta sẽ kết quả liên tục cho Chúa trong thời gian cuối cùng này. Anh em biết không? Chúa ngày càng đến thì anh càng khao khát, càng cầu nguyện với Chúa nhiều hơn là Chúa ơi, con bây giờ, con muốn thực sự trong thời gian cuối này, con muốn sống cho Chúa, con muốn thực sự có ích cho Chúa. Con, anh nói với Chúa rất là nhiều lần. Chúa ơi, xin làm cho con có ích cho Chúa. Con, tại sao bây giờ con rất là vô dụng với Chúa? Mà tại Chúa sắp đến rồi, mà Chúa còn nhiều chuyện để làm, tại sao con ngài rất là vô dụng? Anh Chúa làm ơn cho con, có ích cho ngài. Anh Chúa thay đổi con, hãy sức giàu cho con, hãy giúp sức, tiếp sức cho con. Con muốn thực sự có cho Chúa, muốn sống cho ngài một thời gian này. Nếu mà chúng ta sống trong cái sự sức giàu này á, thì chắc chắn chúng ta sẽ được như vậy. Mà sự sức giàu dạy dỗ chúng ta sống trong ngài. Cho nên chúng ta phải nói với Chúa, nói với sự sức giàu, nói với Chúa ơi, hãy giúp con sống trong sự sức giàu này. Nếu ngài dạy cho chúng ta mọi sự luôn, rồi tại sao chúng ta không nhờ ngài dạy chúng ta sống trong ngài, để chúng ta trải nghiệm được Thi Thiên 91, rồi trải nghiệm được Thi Thiên 92 này. Rồi câu 14, giàu đến tuổi già bạc, họ vẫn còn xanh bông trái, được thạnh mậu và được xanh tươi. Rất là tuyệt vời. Nhất là những anh chị lớn tuổi ở đây. Tuổi già bạc, còn xanh bông trái. Kết nhiều quả cho Chúa. Vừa bông trái thánh linh, và vừa cả dẫn nhiều người đến với Chúa nữa. Hôm qua có, trong giờ nhóm có một người anh em kể chuyện một cái người, hình như là George Mueller của Mỹ. 71 tuổi mới bắt đầu đi giảng phúc âm, được Chúa dùng rất là nhiều. Mà từ lâu rồi, được đi qua nhiều nước, Chúa giảng phúc âm để chinh phục nhiều người đến cho Chúa. Thì thời trước đó thì chưa có ánh sáng gì về chức tứ lễ, cũng lâu rồi. Nhưng mà ý đó là ngay cái tuổi già bạc này, nếu mà ở trong thực sự sống trong sự sức giàu sẽ có ích cho Chúa. Để xanh nhiều bông trái vẫn còn xanh tươi. Cái vấn đề ở đây không phải là khả năng riêng của mỗi chúng ta như thế nào. Chúa chẳng cần quản cái khả năng của chúng ta. Nên Chúa mới đóng đinh con người xác thịt của mình. Thế quan trọng là Chúa muốn mình ở trong ngài, có mối quan hệ gần gũi với Chúa. Chúa nói rõ luôn là như trong Giăng 15 á, chỉ cần các ngươi sống trong ta thôi, ai sống trong ta thì sanh ra lắm trái. Chúa sẽ tiếp sức cho của ngài cho chúng ta, tiếp sự sống, tiếp sức mạnh. Chúng ta sẽ trải nghiệm được Thi Thiên 91, Thi Thiên 92. Thay vì chúng ta mệt mỏi, chán nản, chúng ta sẽ cái sự mọi người ngày khen ngày càng gia tăng lên. Ngợi khen Chúa về công việc tuyệt vời của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, sự ngợi khen nó càng tăng mãi. Nên điều này rất là quan trọng anh em. Phải xin Chúa giúp mình sống trong ngài. Em không muốn những cái điều này chỉ là lý thuyết thôi. Chỉ là hiểu thôi. Cái thánh mô tả vậy, nhưng mà em không trải nghiệm được. Thì điều đó em không muốn. Em nói với Chúa là con muốn trải nghiệm, xin làm ơn chỉ con, xin làm ơn dạy con. Chúa là thầy của con, nếu mà Chúa không có chịu dạy con thì ai thể dạy cũng được. Sự sức giàu này á, không phải như mấy người thầy ở trong trường học. Sau khi dạy xong, thấy hết giờ rồi đi về nhà, rồi học sinh hay sinh viên tự phải tự giải quyết khó khăn đấy. Nhưng mà cái người thầy này ở trong mỗi chúng ta 24/24, 7 ngày trong tuần. Người thầy này không bao giờ đi nghỉ mát cả. Bà hiểu chúng ta rất là rõ. Và thầy dạy chúng ta, dẫn dắt chúng ta mọi sự. Nên chúng ta phải ở trong ngài. Rồi ở đây nói một cái điểm thứ ba về sự sức giàu này. anh em đọc trong văn thứ nhất, đoạn 3, câu 1 tới câu 3. Thư văn thứ nhất, đoạn 3, câu 1 tới câu 3.
Hãy xem Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta, vì thế gian không biết Ngài. Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Amen.
Amen. Ở đây nói một cái điểm thứ ba của sự sức giàu là làm mình giống như Chúa. Rất là tuyệt vời, giống như câu 2 nói à. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài giống như có thật vậy, vốn có thật vậy. Đức Chúa Trời không chỉ muốn cứu chúng con người rồi làm cho con người trở thành con cái của Ngài, giống như câu 1 nói, đó chỉ là bước đầu thôi. Nhưng mà chúng ta biết là con cái giống cha mẹ, cha nào con nấy. An rất vui khi mỗi khi mà phát hiện là hai đứa con của An có những đặc điểm nào nó giống An. Có khi giống, có đứa thì giống về khuôn mặt giống, nhưng mà có những cái đặc biệt, có những cái mà giống về tâm hồn của An và tính cách của An. Khi phát hiện vậy thấy rất là vui. Thì đây Chúa cũng vậy. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận cho sinh chúng ta lại, tâm linh ta được sinh lại khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Khi tâm linh ta ngày càng lớn lên thì Chúa Cha rất là vui khi nếu mà chúng ta thấy mình giống như cha vậy, chứ không phải như trẻ con vậy. Thì đây sự sức giàu nhằm mục đích là không chỉ là dạy dỗ mình hay là để mình ở trong Chúa, nhưng mà nó có gì cũng có mục tiêu cuối cùng là làm cho chúng ta giống như Chúa Giêsu, biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Thì những người là trái đầu mùa là họ được biến đổi, họ trở nên giống như Chúa Giêsu, giống về nhân tính của Ngài. Rất là tuyệt vời. Tại vì nếu mà chỉ là dạy dỗ không á, thì ở đây sẽ không dùng từ sức giàu, sự sức giàu. Trong đoạn này đâu không có nói tới là thánh linh, không nói rõ, không nói thẳng là thánh linh ở trong chúng ta, mà nó là sự sức giàu trong chúng ta. Muốn biết về sự sức giàu á, là như thế nào á, thì ở trong sách các sách Mô-xê có nói, ở trong anh em đọc trong suốt Ê Díp Tô Ký chương 30, trong đoạn này nói đầu tiên, nhắc tới sự sức giàu đầu tiên. Câu 22 tới câu câu 25.
Chờ Hương đọc đi. Dấu thánh Đức Giê-hô-va lại phán với Mô-xê: Con hãy thu thập các hương liệu tốt nhất, gồm 6 ký mộc dược nước, hương dục quế bằng nửa số đó, tức 3 ký, và 3 ký hương xương bồ, 6 ký quế bì, đều theo đơn vị đo lường của nơi thánh, và 4 lít dầu ô liu. Con hãy dùng các hương liệu đó pha chế theo nghệ thuật hòa hương thành một thứ dầu thánh, đó là dầu sức thánh. Amen.
Amen. Trong cái bản cái thánh của chị là cái bản chỉnh lý sau này phải không? Người ta dám đổi mấy con số này đi, đổi theo cái đơn vị hiện nay. Thực ra con số trong gốc nó có ý nghĩa 500 siết lê với một cái đơn vị khối lượng gì đó thôi. Một dược 500 siết lơ, hương dục quế phân nửa 250, hương xương bồ 250, quế bì 500. Con số 5 trong kinh thánh nói đến con số trách nhiệm, nghĩa vụ của Đức Chúa Trời. Trong 10 điều răn nó được chia làm hai cái nhóm năm. Cái nhóm đầu tiên là trách nhiệm nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời, và cái 5 điều răn sau là nói tới nghĩa vụ trách nhiệm đối với con người. Cũng giống như là 10 trinh nữ vậy, cũng chia hai nhóm năm với năm. Thì ở đây cho biết là trong sự chức dầu này nó có số 500 đó dính liên quan tới cái việc thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời, trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với Ngài. Thì trong đây có nói có bốn thành phần chính. Mục dược ở trong Kinh Thánh đó, nói tới sự chịu khổ, sự chết của Chúa Giêsu. Khi mà bà nhà thông thái tới lúc lúc mà Chúa mới sinh á, bà nhà thông thái tới tới Bethlehem á, thì họ dâng gì? Mục dược, nhũ hương và vàng. Mục dược nói tới sự chết của Chúa. Nhũ hương nói sự phục sinh và vàng nói tới bản chất của Đức Chúa Trời. Còn ở đây mục dược cũng nói sự chết của Chúa. Ở trong cái dầu mình sức, nó có sức cả sự chết của Chúa trong đó và trong mình. Rồi quế bì ở đây nói tới sự phục sinh, sự sống lại của Chúa, tới quyền năng của sự sống lại, quyền năng chiến thắng mọi sự chết của cơ thể, của xác thịt, sự yếu đuối của xác thịt. Rồi hương nhục quế, rồi hương sương bồ là mấy cái hương liệu nói tới nhân tính của Chúa. Cho nên trong cái sự sức dầu này khi mà mình rồi rồi ngoài rồi cái thành phần chính là dầu ô liu. Khi mà mình sức dầu này lên thì các hương liệu nó sẽ thấm vào trong người. Thì cái dầu sức ở trong sức dưới tô ký này nó là hình ảnh nói tới sự sức dầu mà thời Tân Ước này. Đó chính là Thánh Linh, mà không phải Thánh Linh không, mà pha với sự chịu chết của Chúa, sự sống lại của Chúa và các nhân tính của Chúa Giêsu. Trong thời Cựu Ước á, thì Thánh Linh chỉ là dầu ô liu thôi, là linh của Đức Chúa Trời, chẳng có gì liên quan tới con người cả. Nhưng mà khi Chúa Giêsu xuống làm người, Ngài chế biến, nhờ cái cuộc sống của Ngài trên trái đất này, Ngài chế biến ra các hương liệu khác của con người, liên quan tới con người, sự chịu chết, sự chịu khổ, sự sống lại và các nhân tính của con người. Trong khi Ngài sống làm người trong 33 năm rưỡi rồi chịu chết, phục sinh và thăng thiên. Thì lúc đó là Thánh Linh á, khác với Thánh Linh lúc ban đầu ở trong Cựu Ước, mà được Thánh Linh này được pha trộn theo những gì liên quan tới con người, sự chịu khổ, sự sống lại và các nhân tính của con người. Thì khi mà mình tin Chúa, mình được sức dầu, thì Thánh Linh muốn sức nhận muốn muốn sức muốn truyền tải những cái tác động, những cái đặc điểm này, cái hương liệu này vào trong chúng ta, muốn biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Đấng Christ. Để chúng ta chiến thắng xác thịt của mình á, thì chúng ta phải trải nghiệm được sự chết của Chúa, trải nghiệm được con người mình đã chịu đóng đinh trên thập giá rồi, trải nghiệm cái tôi của mình để mình có thể bỏ đi cái tôi của mình được, bỏ quan niệm của mình được. Rồi sự sống phục sinh của Chúa phải tác động, chiến thắng sự chết trong xác thịt của mình, chứ không mình cứ thấy mệt mỏi yếu đuối hoài luôn. Phaolô nói là khi tôi yếu đuối đó là lúc tôi mạnh mẽ. Có nghĩa lúc đó khi ông bị bắt bớ, ông và các tín đồ hồi trước bị bắt bớ rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi ông thấy sự chết xác thịt nổi lên như vậy, nhưng mà bên trong ông có dầu, có cái dầu, sự sức dầu đó, có cái hương liệu á là cái hương quế bì này, nói tới sự phục sinh tiếp sức cho ông, là thắng được sự chết của xác thịt. Thì chúng ta cần phải đến với sự sức dầu nhiều, cầu xin Chúa cho mình trải nghiệm, thì Chúa sẽ sức sự chết của Chúa vào trong chúng ta, giúp chúng ta chịu khổ, và Chúa sẽ cho luôn sức vào sự sống lại của chúng ta, để chúng ta chiến thắng mọi cái mệt mỏi của xác thịt, mọi sự lo âu chán nản. Và Chúa cũng sức tiếp luôn cả những cái nhân tính khác của Chúa, như là nhân từ, nhu mì, mềm mại, yêu thương, công bình. Sự nhu mì rất quan trọng. Phước cho những người nhu mì vì sẽ được hưởng được đất. Mà sức một lần không có đủ, anh em biết không? Tinh dầu cũng vậy, phải sức nhiều lần, cần thời gian rất là dài. Thì chúng ta cũng phải siêng năng tới tới với sự sức dầu, dùng nó sức cho mình. Ở trong ECT có nói tới ECT như chương 2, những cái người của cô gái trẻ được mang tới cung điện phải phải được sức được cho sức dầu trong vòng một năm trời mới được trình viện trình trình diện vua sức dầu đó để tẩy uế. 6 tháng phải phải sức dầu một dược, sau đó một loại dầu khác. Có nghĩa là cái sự sức dầu này tác động để biến đổi của ta chỉ sẽ thế nào xảy ra một cách chậm thôi, không thể nào mà sau một đêm được. Cái sự biến đổi chúng ta không thể nhanh được, chúng ta phải siêng năng đến với Chúa thật nhiều để Chúa để sức mình nhiều lên, cần thời gian. Đây Chúa ban cho chúng ta giống mùng ban một cái chai dầu vậy á. Chúa không sức dùng chúng ta mà Chúa ban cho ta một cái bình dầu mà phải tự động siêng năng đến sức. Ai sức càng nhiều thì nó càng được biến đổi nhiều. Trong văn 3 câu 2 câu 3 có nói nè: ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự làm mình nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Mình phải tự làm, tự động làm, phải tích cực làm. Chúa ban cho mình cái bình dầu đó. Thực ra sự sức dầu có sẵn trong tâm linh của mình rồi, mình phải dùng nó để sức tâm hồn của mình. Phải đến với Ngài nhiều, phải cầu nguyện với Ngài nhiều, xin Ngài tác động tới. Chúng ta đều mong Chúa đến, cho nên chúng ta phải, đó là niềm hy vọng của chúng ta như trong câu 3 này. Mình phải tự là mình nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Chúng ta càng siêng năng đến với sự sức dầu, chúng ta ngày càng sẽ được tẩy uế, tẩy mọi sự ô uế ra khỏi người chúng ta, đầu óc chúng ta. Và chúng ta ngày càng biến đổi theo Chúa từng chút một. Và đọc trong sách, đọc về cái đoạn sức dầu cho Aaron đó là dầu được đổ trên đầu. Có nghĩa là đầu tiên Chúa muốn cái sự sức dầu này sẽ tác động tới suy nghĩ chúng ta, quan niệm chúng ta đầu tiên. Cái sự biến đổi xảy ra ban đầu quan trọng nhất là ở trong suy nghĩ của chúng ta, trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta cần xin Chúa đổ mới tâm trí của mình. Phải đổ mới tâm trí mình liên tục và mình phải chủ động cầu xin nữa. Nếu mà cái tâm trí mà của con người cũ như vậy, mình sẽ không có lãnh nhận gì từ Chúa cả. Mình tưởng cái gì đó là mình nghĩ cái gì đó đại, sau đó mình tưởng lộn là ý của Chúa. Nên mình phải cần xin Chúa biến đổi tâm trí của mình. Nên Chúa sức dầu tâm trí của mình. Tại vì sự biến đổi xảy ra đầu tiên ở trong cái đầu của mình. Cô-lô-sê 3 câu 1 câu 2 nói là: vậy nếu anh em mới được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời, ở nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Rồi mình cần Chúa đổ mới tâm trí của mình, giúp mình tìm kiếm những gì ở trên trời. Và cái điều quan trọng nhất ở đây á, là sự sức dầu được dùng cho chức tế lễ. Ở trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký, anh em đọc Xuất Ê Díp Tô Ký chương 40, cuối cùng của sách đó, câu 13 đến 15.
Chị đọc: con hãy mặc lễ phục thánh cho Aaron, sức dầu và biệt riêng người ra thánh để người thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Con cũng đưa các con trai Aaron đến và mặc áo lá, sức dầu cho họ như con đã sức dầu cho cha họ để họ thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Sự sức dầu sẽ thừa nhận họ làm chức tế lễ đời đời qua mọi thế hệ.
Amen. Trong sự sức dầu này không chỉ là để dạy chúng ta chung chung cái gì đó, giúp ta giải quyết khó khăn hay là phân biệt là linh hay cái gì, dạy chúng ta cái gì đó. Và sự sức dầu này quan trọng nhất là đối với chức tế lễ, dạy chúng ta làm thầy tế lễ. Aaron được và con cái của Aaron được biệt được sức dầu để biệt riêng làm thầy tế lễ. Mấy người khác không có được. Mãi sau này á, thì mới dầu sức mới được sức lên trên theo cho vua nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là chức tế lễ ở đây. Cho nên chúng ta phải ý thức xin sự sức dầu dạy chúng ta thực hành chức tế lễ cho tốt, đúng ý của Ngài. Cái của lễ ngày tàn nó phải càng càng tốt hơn nữa. Như của lễ thiêu á, có nhiều cái mức độ. Có mức độ cao nhất là con bò tơ. Đó là có sự là theo ý của cha rất là dữ dội mạnh nhất, rồi sau đó có con chiên, con dê, nghĩa là kích cỡ nó nhỏ hơn, mà nhỏ nhất là con bồ câu, nghĩa là theo ý cha một cách rất là nhẹ nhàng, không có tốn nhiều sự hy sinh, không phải chịu khổ nhiều. Nhưng mà con bò tơ nói tới sự là theo ý cha phải trả nhiều giá, chịu khổ rất là nhiều, trải nghiệm Chúa rất là nhiều mới có được bò tơ đó. Thì như vậy mình cái sự củ lễ của mình phải gia tăng lên. Ta phải cầu xin Chúa giúp mình trải nghiệm Ngài nhiều hơn, có nhiều củ lễ hơn, và củ lễ phải sâu sắc hơn nữa. Như củ lễ thức ăn cũng vậy, cũng có nhiều mức độ. Mức độ thấp nhất chỉ là bột bột mì mịn thôi, phai ở nhũ hương và với muối với dầu. Nhưng mà sau đó chỉ là bột không thôi. Bột thì mình đâu có ăn được. Thầy Chúa cũng tạm chấp nhận. Nhưng mà cái củ lễ, những củ lễ thức ăn á, mà tốt hơn á, là bột nó phải làm bằng thành bánh, bánh chiên trên chảo và nướng trong lò hay là hấp trong nồi, nồi để kín nắp lại, có nghĩa là có những cái sự có nhiều thử thách, có nhiều lửa, như trong 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 lò nướng á, là nóng nhất, cái lò bị giới hạn trong đó, rồi lửa cao, thành bánh nướng như vậy thì cha thưởng thức sẽ ngon hơn nữa. Thì mình phải xin Chúa mình dạy dỗ mình, sự sức dầu dạy dỗ mình cho mình thực hiện chức tế lễ tốt hơn nữa. Và cả việc chuẩn bị của lễ cũng vậy, mình phải biết cách dâng của lễ, có của lễ là một chuyện mà dâng của lễ là chuyện khác nữa. Mình phải biết, mình xin sự sức dầu giúp mình dâng sau, đừng có kể câu chuyện dài dòng tràn gian đại hải, mà biết tập trung những cái gì đó có Đức Christ nhiều để dâng cho cha, mình không, để cho cha thưởng thức. Giống như là khi khách đến nhà, anh em lấy cam cho khách, cắt cam cho khách ăn. Anh em không có cần phải đưa một một cái cành cam có trái, vừa có lá, có cành y xèo ở. Cái đó không có cần thiết, mà mình phải gì? Mình phải cắt quả cam ra trình bày trên cái dĩa đưa cho khách, mời khách ăn. Chứ đâu cần khách đâu có ăn lá gì được đâu, hay là mấy cái cành khác được. Thì vậy khi mà mình phải cần sự sức dầu để mình dâng cái của lễ làm sao cho đẹp lòng của cha. Thứ nhất là chuẩn bị của lễ, có kiếm được của lễ tốt, sâu, ngày càng sâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Và cái thứ hai là chuẩn bị, khi mà lúc mà dâng á, thì phải chuẩn bị dâng sao cho thấy tập trung vào những cái điểm của Đức Christ tác động cho cha thưởng thức được. Giống như cắt cam rồi sắp sắp trên dĩa cho đẹp. Còn những cái gì không quan trọng bỏ đi, cành lá hay gì đó bỏ đi. Rồi sự sức dầu thì dạy dỗ ta rất nhiều liên quan tới chức tế lễ, vì nó chỉ dành cho riêng chức tế lễ thôi. Nên chúng ta phải, sau khi hiểu những điều này, anh em phải đến với Chúa, cầu xin Chúa mỗi ngày, xin Chúa cho mình trải nghiệm được những điều đó. Và đặc biệt là trong thời gian cuối này, ai không muốn chỉ là đi đi theo Chúa, chỉ muốn được cất lên, hay là sống với cuộc sống tốt, muốn Chúa giúp đỡ mình trong lúc khó khăn gì đó, mà thực sự muốn là một cái người thực sự có ích cho Chúa, được Chúa dùng, muốn thực sự có ích cho Chúa mà làm đẹp lòng Chúa chứ không phải theo ý của con người. Hay muốn khi mà Chúa đến, Chúa nói gặp an, Chúa không có nói với an là ta không biết ngươi, mà Chúa em muốn biết muốn nói Chúa nói với em là hỡi đầy tớ tung tính và khôn ngoan của ta. Thì để như vậy chỉ có không ai dạy em được hết á, chỉ có sự sức dầu thôi. Nên em thường xuyên nói xin Chúa hay dạy em, hãy biến đổi em cho giúp cho em làm có ích cho Chúa. Lúc mà mình đi học thì có người chỉ học chỉ vì trách nhiệm, nên nên điểm không thể nào mà cao, không thể nào mà chăm chỉ được. Nhưng có một số người thì học vì muốn là người giỏi nhất, hay người cả làm việc vậy, thì những người đó rất là chăm chỉ. Thế cái thái độ của mình rất quan trọng. Thì có nhiều tín đồ đa số đi theo Chúa chỉ nhằm mục đích là con muốn Chúa giúp con những lúc khó khăn, con muốn có đời sống con đơn giản hơn, tốt hơn. Nhưng mà có một số ít người thái độ khác: Chúa ơi, con muốn sống đẹp lòng này, con muốn sống có ích cho Chúa, con muốn làm Chúa đẹp lòng, con muốn mình có ích, thực sự có ích cho Chúa, làm vinh hiển danh của Chúa. Bây giờ thời gian còn rất là ít anh em. Nếu mà anh em chỉ là muốn được cất lên gì đó, thì anh em sẽ không nghĩ tới mình, thì anh em sẽ không có siêng năng và anh em sẽ không được cất lên. Còn nếu mà anh em thực sự có một sự khao khát, muốn ích có ích cho Chúa, muốn làm Chúa đẹp lòng, muốn làm vinh hiển danh Chúa trong thời gian cuối cùng này, thì đó hoàn toàn khác. Chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang sống trong thời nào. Đây có thời gian rất là đặc biệt nhất trong lịch sử của con người, khi mà Chúa Giêsu sắp trở lại, sự phán xét sắp đến, Chúa sắp trở lại để ban phần thưởng của Ngài, thưởng cho những đầy tớ trung tín của Chúa. Nên chúng ta đừng có bỏ qua giai đoạn này, ta hãy siêng năng đến với sự sức đầu cầu xin Ngài giúp chúng ta là một người thầy tế lễ đẹp lòng Chúa, thực sự có cho Chúa, hữu dụng cho Chúa trong thời gian cuối cùng này. Anh thường xuyên trong thời gian này anh thường xuyên cầu nguyện như vậy đó. Mà không chỉ như vậy mà hồi xưa lúc em còn nhỏ, ở lúc 7-8 tuổi thôi, em đã ý thức dâng cuộc đời em cho Chúa. Em không có muốn là chỉ như một cái người người được Chúa giúp đỡ việc gì đó khó khăn, mà lúc đó em đã ý thức là nói với Chúa là: Chúa ơi, con dâng cuộc đời con cho Ngài, con muốn thực sự sống cho Chúa, con muốn phục vụ Chúa không phải theo ý của con người mà theo ý của Ngài. Xin Chúa dạy con. Anh em tưởng tượng là một đứa trẻ mới lớp 2, lớp 3 rồi đã nói như vậy với Chúa rồi. Lúc đó anh đi nhà thờ Công giáo và anh nói Chúa là con muốn trở thành một linh mục, làm một thầy tế lễ linh mục Công giáo để phục vụ, để sống cuộc đời cho Chúa. Nhưng mà linh mục thì là thầy tế lễ thôi, nhưng mà anh có nói với Chúa rõ là nếu đó là ý của Chúa, con không muốn làm theo ý con người mà con muốn làm theo ý của Ngài. Và anh lúc đó còn nói với Chúa nữa là Chúa ơi, cho dù con phải bỏ, con chấp nhận bỏ tất cả để con đẹp lòng Ngài, chỉ cần Chúa cho con biết ý của Ngài thôi. Hồi xưa Chúa đã hiện ra rất là rõ, anh mới dám nói với Chúa như vậy. Cho dù con bỏ cái mạng sống của mình, con cũng sẽ bỏ mọi thứ mọi con có. Anh đã thề với Chúa như vậy. Thì cái cuộc đời của anh quanh quẩn con cái cuộc cái lời thề đó thôi. Con sẽ từ bỏ tất cả vì Ngài, nếu mà cần thiết bỏ luôn cả mạng sống của mình. Thời gian bây giờ Chúa ngày càng nhắc anh lại cái lời thề năm xưa. Và anh ngày càng cầu xin Chúa dạy anh làm theo đẹp lòng của Chúa, biết ý của Chúa và sống thời gian cuối này thực sự có ích cho Chúa. Như vậy chúng ta mới cần cái sự sức giàu này, là một thầy tế lễ đẹp lòng của Chúa. Nếu không có sự sức giàu thì anh em làm sao biết được cái nào là ý của người, ý riêng của mình, ý nào là ý của cha. Và chúng ta cũng phải cần sự chết của Chúa để chiến thắng xác thịt của mình, chiến thắng tội lỗi. Rồi chúng ta cũng cần sức mạnh phục sinh để mình thắng được sự yếu đuối của xác thịt. Và chúng ta cần cả nhân tính của Chúa nữa. Nên sự sức giàu này là rất quan trọng anh em. Anh em phải chú ý tới cái sự sức giàu này. Chúng ta đã có tất cả những gì chúng ta cần rồi, nhưng mà chúng ta phải ý thức để dùng nó nhé. Nếu không dùng nó thì nghe tất cả những điều này nó đều vô ích cả, chẳng được gì cả. Giống như là điện thoại di động của anh em hết pin, mà anh em không có cắm vô cái nguồn, không có chịu cắm vô nguồn điện, thì nó cũng như không thôi, đúng không? Có sẵn hết tất cả mọi thứ luôn mà không có xài tới. Còn chúng ta đã được sức giàu ở trong tâm linh của mình rồi, chúng ta có sẵn hết rồi, chúng ta có quyền năng của sự phục sinh, chúng ta có thể có sự chết, chúng ta có sự chết của chúng đó nữa, chúng ta có các nhân tính của Chúa luôn, chúng ta có người dạy dỗ chúng ta mọi điều, nhất là dạy dỗ chúng ta làm chức tế lễ và dạy chúng ta sống trong Ngài nữa. Nếu chúng ta không dùng nó, dùng tới thì nó đều vô ích. Nên đây là lúc phải trở lại với Chúa, thực sự nghiêm túc cầu xin Chúa cho mình trải nghiệm được những gì mình đọc và nghe chia sẻ. Lúc đó thì chúng ta sẽ cái ta đi với Chúa sẽ hoàn toàn khác bây giờ. Rồi chào anh em ha.